Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chư tôn đức chứng minh. Kính thưa chư tôn đức tăng. Kính thưa quý Phật tử thân mến. Nay là lần đầu thầy trở về chùa Phật học Xá Lợi. Thì ở đây chắc quý Phật tử nghe pháp nhiều lắm rồi phải không? Ở đây chắc quý vị thấm nhuần hết rồi. Nên khi nhận được lời mời giảng ở đây á thì thầy không biết nói cái đề tài gì đây. Thì Phật tử mình giỏi quá rồi. Phải không? Giỏi quá chưa? Không dám đâu. Khiêm tốn đúng không? Ok, mình mới nghĩ coi giảng cái đề tài gì đây ta. Cái thầy mới nhân cái dịp vừa rồi có một Phật tử gửi mail cho thầy qua các bài giảng á, thì người ta có hỏi thầy một câu vậy nè. Thưa thầy, con nghe ông bà ta nói cái câu thầy nè: con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Thưa thầy, cái thầy giải thích dùng con câu đó có nghĩa là cái gì? Tại sao con lại là nợ, vợ lại là oan gia, còn cửa nhà là nghiệp chướng? Cái thầy cũng có trả lời ngắn gọn thôi. Mà thầy có nói là thôi thì để bữa nào mà có cái dịp nào đó thì thầy giảng cái bài này trong một bài pháp thoại luôn. Chúng ta còn thấy rõ hơn cái câu đó ha. Cái thầy thấy hôm nay đủ nhân duyên ha. Thì chiều hôm nay thầy chia sẻ đến đại chúng bài pháp thoại với cái chủ đề là con là nợ, vợ oan gia, cửa nhà nghiệp chướng. Nghe chủ đề hấp dẫn không? Chúng hiểu câu này không? Ai hiểu câu này rồi đưa tay thầy coi. Đưa đại đi, đưa trên 50% rồi mình hồi hướng luôn, hiểu rồi khỏi giảng. Hay là chưa hiểu phải không? Chưa hiểu thì mình cùng phân tích ha. Thử biết là mình sinh ra cuộc đời này á là mình sinh theo cái dòng nghiệp chướng. Chúng ta phải hiểu vậy. Mình sinh ra cái dòng nghiệp chướng, mình không có quyết định được phải không? Mình không quyết định được là mình chọn nhà nào, không quyết định được mình chọn cha mẹ ở đâu, giàu nghèo. Mình cũng không quyết định được mình đẹp xấu luôn đúng không? Không quyết định được. Nhưng mà khi mà mình sinh ra trong cái nhà đó rồi thì mình có thể quyết định được cái cuộc sống của mình hạnh phúc hay không, do mình biết tu tập hay không. Thì mình có thể là không quyết định được cái nhà mình sinh ra, không có quyết định được cái nơi mà sinh ra giàu có hay nghèo, hay ốm hay mập hay lùn gì đó, không quyết định không được. Nhưng mà mình có quyền quyết định là khi mà mình sinh ra rồi, mình nếu biết ứng dụng Phật Pháp á, thì có thể đời mình sẽ bớt khổ không? Và như vậy thì ta sinh ra là bởi cái dòng nghiệp chướng. Đừng nhớ đó, mình ngồi đây là cái dòng nghiệp chướng. Và nếu như mà mình không biết tu á, cũng như là mình sao? Cũng như là mình đi theo cái dòng nghiệp chướng. Giống như là đời mình buông xuôi, gọi là bèo dạt, mây trôi thôi. Đời mình như cái bèo á, nó trôi đâu trôi. Đó là đối với người không biết tu. Còn khi mình biết tu á là sao? Là mình biết tạo những cái công đức và mình biết chuyển tâm của mình á, để bắt đầu mình làm chủ cái tâm mình từ từ. Vậy thì trong cái dòng nghiệp chướng đó nó trôi như vậy mà mình biết dừng lại á, hoặc là mình biết tu tập để mình chuyển hóa á, thì là bắt đầu có sự can thiệp của sự tu của mình. Và quý vị đang nghe pháp đây này, là hoặc là quý vị đang tụng kinh lại Phật sám hối đây, là quý vị không có chấp nhận là mình cứ đi theo cái dòng nghiệp chướng. Và trong cái dòng nghiệp chướng đó của mình và những cái kiếp mình đã đi qua, chắc hẳn là mình đã tạo có án kết với rất nhiều người, đúng không? Án kết với rất nhiều người. Rất ít người trong cuộc đời này á, là mình đi đâu cũng được người ta thương hết đó. Chúng nên thấy là vậy nè. Ngay cả Đức Phật của mình, Ngài thành Phật rồi, Ngài là bậc thầy của trời người rồi, vậy mà cũng có những người ghét Đức Phật nữa, đúng không? Phật tử học lịch sử Đức Phật, quý vị sẽ thấy là ngay cả Đức Phật của mình mà vẫn có những người ghét Ngài, vu oan cho Ngài, nói xấu Ngài nữa, huống chi là mình. Nhưng mà Phật khác mình có một chỗ thôi. Chỗ nào biết không? Phật bị người ta nói xấu, Phật bị người ta vu oan, nhưng mà Phật sao? Không có khổ. Còn mình đó thì không chịu lỗ nên chịu khổ. Mình là vậy đó. Và vì vậy là mình có cái án kết đó, mình tạo từ nhiều kiếp đến bây giờ rồi. Và sinh ra trong đời này, nếu mà những cái kiếp trước mình tạo có án kết nhiều quá thì đời này á, mình gặp nhiều người làm cho mình khổ. Và cái người làm cho mình khổ đây á, thầy gọi là oan gia. Hiểu không? Oan gia. Chắc quý Phật tử hay nghe từ oan gia rồi đúng không? Vì để hôm nay thầy nói từ oan gia có nghĩa là cái gì? Oan gia là như thế này, hai nghĩa. Thứ nhất, oan gia là người đến làm cho mình khổ. Thì chúng hiểu không? Ví dụ như là một cái ông hàng xóm với mình, ông cãi nhau với mình hoài à, ông cứ làm khó mình hoài à, và mình khổ vì ông hoài, thì ông hàng xóm đó gọi là oan gia hàng xóm. Không, oan gia ông hàng xóm. Nhưng mà nếu ông hàng xóm đó ông không có làm cho mình khổ mà ông hay giúp cho mình á, thì có gọi là oan gia không? Mà gọi là cái gì? Là gì anh? Là ân gia. Đúng, hiểu không? Ngược với cái từ oan là cái gì? Là ân. Ngược với từ oan là từ ân. À, lát nữa thầy có làm quà cho tử cái đĩa cách hóa giải oan gia trái chủ á, thầy có phân tích trong đó cái từ oan gia với ân gia là cái gì rồi, tử nghe lại. Thì oan gia thứ nhất là người đến làm cho mình khổ. Xác định điều này trước nha. Oan gia là người đến làm cho mình khổ. Và cái người đến để đòi nợ mình, người đó gọi là oan gia. Nhớ giờ nhớ về hai điều. Oan gia là gì? Oan gia là người đến làm cho mình khổ. Thứ hai, oan gia là gì? Oan gia là người đến đòi nợ mình. Nhiệm vụ của oan gia là vậy đó. Mà oan gia đến đòi nợ mình, làm cho mình khổ. Vậy bây giờ mình muốn oan gia đem cho mình niềm vui có được không? Được không? Không. Ta nhớ rồi nha. Cái người đó là oan gia của mình. Cái nhiệm vụ của họ đến là làm cho mình khổ. Khi mà làm cho mình khổ rồi thì mình quên đi cái ý niệm là đòi người ta đem cho mình cái niềm vui. Cho nên khi thầy giảng cái bài này á, thầy muốn quý Phật tử nhận ra được ai là oan gia của mình. Cái người nào là oan gia của mình thì sao? Thì mình bỏ đi cái khái niệm trong tâm, bỏ đi cái ý niệm trong tâm là người đó phải đem niềm vui cho mình. Ví dụ như mình cứ mong là sao anh không đem niềm vui cho em. Ví dụ vậy ha. Ví dụ mình cứ giận ông chồng hoài à, sao mà ổng cứ làm cho mình khổ hoài, mà mình thì cứ muốn ổng đem cái niềm vui cho mình. Nhưng mà mình học cái bài này mình biết là nếu ông chồng của mình á, ổng là oan gia của mình, thì quý vị quên đi cái khái niệm ông chồng đem cho mình niềm vui đi. Tại vì một khi người ta là oan gia của mình rồi thì người ta đến để làm hai việc, nhớ không? Thứ nhất là gì? Đến làm cho mình khổ. Thứ hai là gì? Đến để đòi nợ. Hiểu chưa? Rồi cho ông vào pháo tay, hiểu rồi ha. Vậy thì có những loại oan gia nào? Thứ nhất là oan gia vợ chồng, phải không? Oan gia vợ chồng. Thứ hai là oan gia gì? Oan gia mẹ con cha con. Oan gia vợ chồng nè, oan gia mẹ con cha con. Có khi anh em với nhau cũng là oan gia, đúng không? Ví dụ 4 năm anh em với nhau, ba ông anh ổng thương mình dữ lắm, tự nhiên có một ông anh đầu ổng ghét mình ghét cay ghét đắng, có không? Ổng là oan gia. Còn mấy anh kia là ân gia. Rồi ví dụ như bạn bè quen chung với nhau, mình quen mấy chục đứa bạn, đa phần nó mến thương mình lắm, tự nhiên có hai đứa nó ghét mình lắm, đúng không? Nó ghét nó cứ làm cho mình khổ hoài, thì hai cái đứa bạn đó là oan gia, gọi là oan gia bạn bè, đúng không? Rồi ví dụ như là mình đi làm trong công ty, có nhiều nhân viên cũng thương mến mình lắm, tự nhiên có cái người nhân viên cũng mình ghét mình, cứ thọc mặt lên sếp, sếp đuổi mình luôn. Oan gia bạn bè với nhau. Rồi trong đó có cái oan gia này nữa nè, là oan gia con vật. Có những cái con vật á là nó đến nó trả ơn cho mình, nhưng có những con vật nó đến nó đòi nợ mình nha. Đó, cho nên là nếu mà nói về oan gia thì có rất nhiều loại oan gia, nhưng mà trong cái bài hôm nay á thì thầy phân tích ở ba khía cạnh thôi. Trong cái câu mà thầy nói cái chủ đề đó, thứ nhất là con là nợ, thứ hai vợ là oan gia, thứ ba cửa nhà nghiệp chướng. Giờ mình phân tích gọn trong ba khía cạnh đấy ha. Thứ nhất con là nợ. Với ở đây thầy hỏi thực tình trả lời giùm thầy, ở đây ai nợ con đưa tay này coi. Ai nợ con? Tức là con mình nó làm cho mình khổ, đưa tay này coi. 1, 2, 3, 4, 5. Ít vậy thôi hả? Sao không có chúc mừng quý vị, không nợ con nha. Tự biết nha, có nhiều người khổ vì con dữ lắm. Có thầy nghe kể này, đây là câu chuyện thực tế một sư cô cũng kể cho thầy. Cô này cổ tu rồi, cổ tu rồi, cổ có cái thất riêng cổ tu. Mà đại chúng biết khổ như vậy nè, cái đứa con của cổ á là nó lập gia đình rồi. Mà nó lập gia đình rồi biết sao nó sống nhậu nhẹt bài bạc sau đó. Thế là vợ mới chịu không nổi, mới bỏ anh ta sống mình. Mà kỳ lạ vậy nha, cứ mỗi lần mà nó xài hết tiền, bắt đầu mỗi lần cô nó nhất là mỗi lần cô nhập thất lại vô nó quậy. Nó quậy nó không cho mẹ tu, mà mẹ bây giờ là làm sư cô tu rồi đó, để nhập thất tụng kinh nó không chịu. Nó quậy cho cổ ra và nó đòi mẹ nó cho tiền. Đại chúng biết ông cổ khổ quá, cổ mới lên cổ nói với thầy: thưa thầy, lúc mà con chưa có đi tu á là con khổ vì cái thằng này nhiều quá rồi. Con khổ từ tinh thần, khổ cho đến vật chất. Bây giờ con nghĩ lập gia đình cho nó rồi con hết khổ. Nhưng mà không phải thưa thầy, con lập gia đình cho nó rồi, con đi tu, vậy mà bây giờ nó cũng ráng tiền cho được tới chùa, nó quậy con nữa. Đại chúng biết là mỗi lần vậy thì nó mà không đưa tiền cho nó là nó quậy chùa lên. Phật tử vô nó la nó quậy lên, chúng thấy không? Nợ đến nỗi mà vào chùa tu rồi mà vẫn còn nợ nó đó. Cô khổ quá, cái thầy mới nói là: cô còn nợ đứa con cô. Cái gì mà mình còn nợ mình trốn không có thoát đâu. Nhớ Đức Phật dạy trong một cái bài kinh như thế này: dù cho trốn đến trời cao, chui sâu xuống biển, lặn vào hang sâu, dù cho trốn đến chỗ nào cũng không thoát khỏi nghiệp gieo lâu đời. Nghĩa là mình đã gieo cái nghiệp ân oán với ai rồi, bây giờ một khi mà nó trổ quả rồi á, giờ mình có trốn lên trời, chui xuống biển, vào hang núi thì cái nghiệp đó nó cũng tìm đến mình. Thì cái cô này á, cô nợ đứa con, cô nợ đứa con vậy rồi là chúng biết cuối cùng là phải trả cho đứa con. Mà kỳ lạ vậy nè, khi mình trả hết nợ xong thì sao? Cái tự nhiên nó hết làm cho mình khổ. Là chúng phải hiểu cái khía cạnh này nha. Con là nợ. Có những người cha người mẹ khổ vì đứa con mà chúng biết khổ làm sao không? Khổ đến nỗi mà chuẩn bị chết vô hòm rồi mà vẫn chưa yên vì nó. Có phải không? Khổ mà chuẩn bị chết vô hòm rồi đó. Vừa rồi thầy giảng ở Nha Trang đó, thầy giảng cái bài dòng đời oan trái. Cái thầy giảng trong cái đại chúng đó, thầy có nói về một chút về cái khổ mẹ con cha con. Giảng xong thì có hai ông bà cụ lên gặp thầy, quỳ khóc mà gần 80 tuổi rồi. Thầy chúng quỳ khóc vậy nè, mới nói là: thưa thầy, hai vợ chồng con á, có mấy đứa con đứa nào cũng ngoan hết đó thầy. Thì hai vợ chồng con giờ cũng đi tu tập với làm phước thôi. Thì con mới chia cái tài sản hết. Thì còn cái đứa út, con trai út nó lấy vợ thì nó ở chung với gia đình con. Mà thầy biết đứa nào cũng ngoan hết, tự nhiên có cái thằng út này bắt đầu nó nhậu nhẹt, bài bạc, hơn thua. Xong rồi gần đây thưa thầy là nó nợ tiền, sau đó thì nó mới lấy cái tiền, cái sổ đỏ của cái nhà mà từ đường á, để sau này thờ ông bà luôn đó. Rồi nó mới cầm đồn sau đó, người ta mới tới đòi. Mà đã vậy rồi, nó bỏ vợ bỏ con nó đi, rồi tụi con còn bao nhiêu tiền á, con đem ra con lo cho nó. Mà kỳ lạ là hết lần này nó đến lần khác. Con cảm thấy nhiều khi con đi tu rồi mà không an với đứa con này. Mà trong 5-6 đứa nào cũng ngoan hết, lấy vợ lấy chồng đều ngoan ngoãn đạo đức hết. Tự nhiên có cái thằng út thưa thầy, bây giờ vợ chồng con cũng gần 80 rồi mà không yên vì được đứa con này. Là chúng thấy có không? Cái đợt ở Nha Trang xong hai ông bà mới khóc, mới hỏi thầy là: vậy thưa thầy, thầy có cách nào thầy giúp cho con để mà cởi mở quán kết cho con bớt khổ vì... Thầy xin thưa với đại chúng, cái người nào làm cho mình khổ, chỉ có những người mình nợ người ta, người đó mới làm cho mình khổ được thôi. Chúng này nhớ rồi nè, cái người mà không nợ mình á, không bao giờ làm cho mình khổ được đâu. Thầy có làm cho quý vị khổ không? Vậy là thầy không nợ quý vị. Mừng quá. Chứ mà quý vị khổ thì thầy làm nợ. Nhưng mà phải thấy cái điểm này nha, mình mà không nợ ai đó thì cái người không nợ không có làm cho mình khổ đâu. Mình mà không nợ con á là cái đứa con nó ngoan lắm, nó có hiếu với mình lắm. Cho nên thường thường cái đứa con nó đến với mình có hai trường hợp. Một là gì? Nó đến để nó báo hiếu. Hai là gì? Nó đến để nó đòi nợ. Đó. Cái đứa mà nó đến nó báo hiếu á, mình gọi là ân gia. Cái đứa mà nó đến nó đòi nợ á thì gọi là oan gia. Mà có một điều kỳ lạ vậy, hàng xóm ăn của mình một đồng cũng được nữa, con của mình nó ăn hết 10 tỷ rồi vẫn chưa bán nhà bán cửa mà vẫn phải bán cho nó xài, đúng không? Mình nghĩ coi, cái người mà mình không nợ không làm mình khổ được đâu, cái người mà mình không nợ không ăn được tiền của mình đâu, đúng không? Nhưng mà khi mà cha mẹ con cái đến với nhau là cái duyên. Như vậy nhớ, ví dụ như mình có một đứa con, hai đứa con, ba đứa con, có những đứa nó đến để nó trả ơn cho mình, nó học hành, nó ngoan ngoãn, nó lo cho cha mẹ cả đời của mình, nó lo cho mình. 4-5 đứa nào ngoan hết, tự nhiên có cái đứa út nó quậy. Mà kỳ lạ vậy nè, cái đứa càng quậy thì mình càng thương, đúng không? Ở đây ai mà khổ vì con rồi mới biết, đúng không quý vị? Cái đứa càng quậy á là mình càng thương, mà bỏ không được, đúng không ta? Sao im im mày? Bỏ không có được. Khi nào thì mình hết khổ vì cái đứa con đó, ai biết? Đưa tay giùm thầy coi. Khi nào thì mình hết khổ vì cái đứa con mình nợ? Ai trả lời giùm thầy coi. Đưa tay lên cái coi, ai trả lời giùm thầy coi. Dạ xin mời cô, khi nào? À, khi mình hết nợ đứa con thì mình hết khổ vì nó, đúng không? Rồi xin cho cô một tràng pháo tay. À, gửi quà. À, đem xuống cho thầy quà. Giao duyên kiếp sau gặp lại tu tiếp nha. Kiếp sau cô đừng dùng lược nữa nha. À, cạo tóc giống thầy luôn nha. Thầy đi giảng ở đâu thì cũng dụ đừng dùng lược nữa. À, kiếp sau tu hết. À, vậy thì á, khi nào mình hết nợ đứa con? Là khi mình hết khổ. Cái Phật tử mới thấy nè, khi mình hết khổ là khi mình hết nợ. Khi mình hết nợ cũng có nghĩa là mình hết khổ. Cho nên nó có oan trái như vậy rồi. Thấy sợ. Hôm đó thì chúng biết là hai ông này là bạn bè với nhau. Thì cái ông này ổng có một số tiền rất là lớn. Thì cái ông này ổng mới lừa, ổng lấy hết cái gia sản của cái ông này đi. Khi ông ta lấy xong á, thì gia đình ông này ra đường ở luôn. Vợ con gia đình coi như là vô sản, là không còn gì hết, mới đau khổ, mới đủ thứ chuyện xảy ra hết. Sau đó mới oan ức quá mới chết. Thì ông kia sau đó cũng chết luôn. Thì hai ông xuống Diêm Vương. Dòng cái ông mà ông bị lấy tiền á, ông oan ức quá, ông mới bạch với ông Diêm Vương thế này: dạ thưa ngài, ngài xử giùm con cái vụ này, chứ con là con không thể nào chịu nổi rồi. Cha nội này lừa hết tiền của con, lấy hết tiền của con, hết gia sản của con. Giờ vợ con của con khổ, bây giờ con chết thất tha thất thểu thế này. Bây giờ xin ngài phải xử như thế nào đó để mà ông trả nợ cho con. Thì chuẩn bị ông Diêm Vương kêu hai ông ra đứng trước á. Diêm Vương mới xử như thế này nè: bây giờ cái ông mà lấy tiền á, bây giờ phạt ông phải làm trâu ngựa cho cái ông này ở kiếp sau. Để ông này ông cởi làm trâu làm ngựa, ông quýnh, ông đánh, ông đập cái kiếp làm trâu ngựa khổ cho biết. Thầy chúng biết không, cái ông mà ông bị quỵt tiền á, ông nói không, con không chịu ông nó làm trâu ngựa đâu. Diêm Vương hỏi sao không chịu, nó là ông làm trâu ngựa đánh đập ổng, hay là đến nỗi mà giết ổng ăn đi có một đời trâu ngựa cái hết rồi. Bây giờ con muốn ổng á làm gì, Diêm Vương biết không? Diêm Vương nói bây giờ làm con của ông nha. Dạ không. Bây giờ làm gì, làm bạn bè nha. Không luôn. Chứ bây giờ con muốn ông này làm gì của con? Dạ con muốn ổng làm cha của con. Diêm Vương biết rồi, cái ông mà lấy tiền của anh, nợ nần anh, mà bây giờ anh muốn ổng làm cha. Cái anh mới giải thích như thế này: dạ thưa ngài, con muốn ổng làm cha của con, còn con làm con của ổng, để con vô con quậy cho ổng khổ sức bất sang ban. Khổ sức bất sang ban. Và chúng biết là cái câu chuyện này muốn nói gì? Muốn nói là khi mà cái người cha người mẹ mà nợ đứa con rồi, đứa con nó vào nó quậy là bỏ được không? Không bỏ được. Không bỏ được. Tại chúng biết tiền ở nhà nó về nó lấy, nó chơi bời, nó xì ke, nó hút chích, phải không? Rồi có những cái trường hợp nghiệt ngã như vậy nè đại chúng, nó về nó giết cha mẹ nó luôn. Vừa rồi quý vị có đọc một số cái tin tức không? Có những đứa con nó về nó giết cha mẹ nó vì một ít tiền thôi. Nó oán kết nợ nần với nhau như vậy đó, kinh khủng như vậy. Và ở đây quý vị đã đọc cái câu chuyện vào thời Đức Phật. kể về vua Tần Bà Sa La chưa? Có nghe không? Quý vị còn nhớ vì sao Tần Bà Sa La chết không? Vì sao? Bị ai giết? Con giết. Con của Tần Bà Sa La là vua gì? A Xà Thế. Quý vị có biết vì sao A Xà Thế giết cha không? Anh trả lời là nghe lời của Đề Bà Đạt Đa. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó là nguyên nhân gần thôi. Nguyên nhân xa là cái gì? Là như vậy nè đại chúng. Là vua Tần Bà Sa La á, ông với vợ ông là ai? Là hoàng hậu Vi Đề Hy. Là tuổi lớn rồi nhưng mà chưa có con. Thì mới đi coi cái vị bóc sư á, thì mới coi thử coi là bây giờ vua Tần Bà Sa La với hoàng hậu Vi Đề Hy có con hay không. Thì ông bóc sư ông mới coi, ông mới nói là đây có một cái ông tiên tu trên núi á, là sau này cái ông tiên này sẽ trở về làm con của vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy. Thì hoàng hậu Vi Đề Hy với Tần Bà Sa La tuổi lớn rồi, thì ông ta mới lên núi, ông ta mới gặp luôn cái vị tiên này, tu tiên này luôn. Này chúng biết á, thì có một cái ác nghiệp được tạo ra chỗ này nè. Là vua Tần Bà Sa La á, thay vì cứ để cho cái ông tu tiên kia ông chết đi thì ông tái sanh vào làm con. Nhưng mà ông không có chịu như vậy, ông mới thúc bắt, ông mới bắt ép đi cái ông tiên kia chết sớm. Để làm cái gì? Để sớm quay lại làm con. Thì đại chúng biết không, trước khi mất á, cái ông tiên ông nói thế này nè: nếu như mà ngài á bức bách thúc ép ông phải chết trước á, thì ông quay lại ông sẽ làm một người nghịch tử đó. Ông nói trước mà. Tần Bà Sa La lúc này chấp nhận luôn, làm nghịch tử cũng được. Đại chúng biết cuối cùng á, thì cái ông tiên đó ông mới bị thúc ép, và ông ta mới nhảy xuống cái vách núi á, ông ta chết. Chết trong cái sự uất hận như vậy, giận hờn như vậy. Và đúng thật như là lời của cái vị bốc sư ông nói, thì cái ông tiên này ông mới quay lại, ông làm con của Tần Bà Sa La. Mà khi mà quay lại làm con của Tần Bà Sa La thì đại chúng biết không, cái ông có tên là gì? Tên là gì? A Xà Thế. A Xà Thế nghĩa là gì? Là kẻ thù chưa sanh. Cái tên A Xà Thế có nghĩa là như vậy, có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Khi mà vua Tần Bà Sa La biết cái đứa con mà quay lại á tên là kẻ thù chưa sanh đây nè, A Xà Thế đó, nhưng mà ông ta vẫn không bỏ đứa con đó, ông ta vẫn nuôi. Và sau này để chúng biết khi mà A Xà Thế lớn lên thì mới cấu kết với ai? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa á thì muốn thống lãnh Tăng Đàn, phải không? Còn A Xà Thế á thì muốn giết cha Tần Bà Sa La để mà cướp ngôi. Tần Bà Sa La mới nói với A Xà Thế như vậy nè: thì cái ngôi vị này cha sẽ dành cho con thôi. Chúng biết thì ông sẵn sàng nhường cho đứa con. Nhưng mà vì sao rồi chúng biết không? Nhưng mà vì cái ác nghiệp lúc trước á, là trước sau gì cái ông tiên này nè, ông cũng quay lại ông làm con, nhưng mà Tần Bà Sa La lại thúc ép ông, cho nên ông mới bất tử ông tiên này. Thì cũng vậy đó, quay lại trong cái cuộc sống này thì Tần Bà Sa La hứa sẽ nhường ngôi cho A Xà Thế, nhưng mà ông bị y như cái quả báo lúc trước là A Xà Thế giết ông ta trước khi mà ông ta nhường ngôi. Giết bằng cách nào? Ông ta mới nhốt cái vua cha vào trong ngục và bỏ đói để giết chết vua cha. Thì hoàng hậu Vi Đề Hy mới thương quá, mà chúng biết vào thăm á, thì bằng cách nào không? Bằng cách đem mật vào cho Tần Bà Sa La liếm uống để mà sống. Sau đó A Xà Thế biết đó là không cho đem vào luôn. Thì cuối cùng chúng biết thì hôm đó là Tần Bà Sa La là quá mệt rồi, sắp gục rồi. Thì chúng biết thì A Xà Thế mới thúc bách để giết cha càng sớm á. Thì chúng biết mới cho một người thợ cạo để vào cạo cho, cạo râu tóc cho Tần Bà Sa La. Thì Tần Bà Sa La tưởng rằng là con của mình á, là nó hiểu ra vấn đề rồi, nó không nhốt mình nữa. Nhưng mà khi cạo gần xong, cái người thợ cạo mới nói là cái nhiệm vụ của ông đến đây á là để giết Tần Bà Sa La. Mà đại chúng biết giết bằng cách nào không? Ông ta mới cắt đứt hết mấy cái gần tay gần chân của vua cha, rồi là chết. Có nghĩa là A Xà Thế phạm vào cái tội giết cha, cắt đứt gần tay gần chân như vậy. Đại chúng mới thấy không? Thì kể câu chuyện này cho mình thấy cái chuyện gì? A Xà Thế và Tần Bà Sa La là cha con với nhau, nhưng mà hai cha con này
cái người con có làm khổ cho người cha không? Có. Trong cuộc sống của mình cũng vậy. Có những đứa con nó tới nó làm khổ cha mẹ kinh khủng lắm quý vị. Nếu mà còn nợ đứa con rồi, nhiều khi quý vị ngồi ở đây tu á, tu một ngày cũng không ăn nữa đúng không? Lo cho nó đủ thứ lo. Cái đứa mình càng thương, mình càng nợ thì mình càng lo, càng khổ vì nó. Đến khi nào hết khổ, tự nhiên hết nợ cái hết khổ à. Cái bữa nào nó nói một câu vậy nè: má ơi má, bây giờ con có vợ rồi, con ra ngoài con sống với vợ con nha. Tức là sắp hết nợ chưa? Sắp hết rồi đó, sắp hết khổ rồi. Nhưng mình kỳ lắm, mình không chịu. Thôi con ơi, con ở đây với má đi. Con ở đây với má, con làm má khổ sao không được cái chân, con cứ ở đây với má. Phải không? Ờ, à, lại vậy đó. Nhưng sắp hết nợ rồi không chịu, muốn trả nợ nữa. Ờ, à, cuộc đời là như vậy. Cho nên cái việc mà khổ vì cái đứa con là sự thật ở cuộc đời. Hai mẹ con gặp nhau, mình thấy hình thức ở trong cuộc đời này là mẹ con, nhưng có thể kiếp trước là bạn bè, là kẻ thù, hoặc là một cái người nào đó hận thù nhau, gặp lại mà đòi nợ, đòi nần nhau. Dưới cái hình thức là gì? Là mẹ con, là cha con. Nhưng cũng có những cái trường hợp cái đứa con nó đến để nó trả ơn cho cha mẹ. Quý vị có biết Hoàng hậu Ma Gia không? Hoàng hậu Ma Gia là ai? Là mẹ của ai? À, mẹ của Đức Phật, mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa. Vì sao mình biết Hoàng hậu Ma Gia? Vì mình biết đến Đức Phật, đúng không? Vậy thì Đức Phật á, trả ơn cho mẹ bằng cách nào? Cái nào? Hoàng hậu Ma Gia khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa, 7 ngày sau, cái phước đó bà sinh lên cõi trời Đạo Lợi luôn. Vì bà sinh ra một con người vĩ đại như vậy. Thì cũng vậy đó quý vị. Có những cái người con á, đến để trả ơn cho cha cho mẹ. Bây giờ thầy hỏi nè, ở đây bao nhiêu người được đứa con nó đến với trong đời mình để nó trả ơn báo hiếu cho mình ở đây? Bao nhiêu người mình thử nhận định là đứa con nó tới trả ơn cho mình? Sao cũng ít vậy? Rồi lại cảm ơn. Rồi còn bao nhiêu người thấy cái đứa con nó đến nó đòi nợ mình, đưa tay với con? Ủa sao cũng ít vậy? Còn những trường hợp kia là sao? 5 năm hả? À 5 năm. Vậy mình hiểu cái câu con là nợ chưa? Rồi bây giờ qua cái này mới khổ nè. Vợ là oan gia. Vợ là oan gia có nghĩa là sao quý vị? Vợ ở đây quý vị đừng có nghe nói là vợ là oan gia còn không có ông chồng những đó nha. Đó là mình nói tắt thôi. Nó dễ hiểu đây là cái gì? Vợ chồng oan trái, đúng không? Có thể cái người chồng của mình là oan gia của mình, có thể cái người vợ của mình là oan gia của mình. Ở đây thì âm thịnh dương si rồi. Ở đây âm nhiều hơn âm nhiều hơn hơn dương rồi. Mấy anh có khổ vì vợ có không? Mấy anh có cười tươi vậy chắc không khổ rồi đâu. Rồi mấy cô có ai khổ vì chồng không? Đưa tay ra coi. Ai khổ vì chồng á? Sao Phật tử chùa mình hạnh phúc dữ vậy trời? Hồi sáng nay thầy giảng ở chùa với Bình Chánh á, thầy giảng cái bài gì ta? Sáng nay thầy giảng cái bài những cái mất mát. Thầy có hỏi là ở đây ai khổ vì chồng? Trời ơi, gần một hội trường đưa tay và con khổ vì chồng. Đa phần mấy cô ai cũng khổ vì chồng hết phải không? Nhưng mà giấu, tao giấu nói. Cất riêng một nỗi lòng, không nói được với ai. Kỳ lạ đấy chứ. Vợ chồng, ông bà ta nói câu gì? Vợ chồng là duyên. Duyên gì? Duyên nợ, nghe không? Duyên nợ có nghĩa là sao? Có duyên làm vợ làm chồng chứ. Thêm cái gì nữa? Nợ. Mà khi nhắc đến cái từ nợ thì nó hàm cái nghĩa gì trong đó? Hàm nghĩa gì? Là mình đang thiếu người ta cái gì, người ta tới đòi mình, đúng không? Tới đòi mình. Cho nên đó, người ta nói là vợ chồng là duyên nợ. Nói câu đó cũng có nghĩa là ai lấy vợ lấy chồng có nghĩa là bước vào con đường sóng gió. Ở đây ai chưa lấy chồng lấy vợ thì đừng lấy, đi theo thầy đi. Thấy quý vị tội quá. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Lỡ bước sang ngang này. Hàng mặt tử nói một câu: khi mà chưa lấy vợ lấy chồng thì sao? Sóng cỏ trong xanh gợn tới trời, mấy cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai trong đám sương xanh ấy, ai sẽ theo chồng bỏ cuộc vui, phải không? Đó là khi chưa lấy chồng. Sau này lấy chồng rồi sao? Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí vân khuân sực nhớ lại. Chị ấy năm nay còn gánh nước, dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Có nghĩa là không còn cái tự do như lúc trước nữa, phải không? Lấy chồng, lấy vợ rồi là cái cuộc sống của mình sao? Bắt đầu ích kỷ lại đó. Bắt đầu ích kỷ lại, nhỏ nhen lại rồi đó. Mà gọi là xui nha. Ở ngoài gọi là xui, ở trong nhà Phật không có từ xui. Bất hạnh cho mình, lấy ông chồng mà mình nợ ổng á, là rồi ôi thôi khỏi thấy cái cảnh luôn. Chắc thầy diễn tả cho quý vị hiểu hết rồi, không nói ra nữa thì cũng dư quá, phải không? Ôi khổ vì chồng, khổ không biết mấy xô nước mắt vì ổng rồi, không ai làm mình khổ được đâu ngoài ông chồng mình, nếu mình nợ ổng. Mấy anh cũng vậy á, chỉ có vợ mình làm mình khổ được thôi. Cho nên trong hai người, quý vị cứ nhìn này, hai người vợ chồng lấy nhau, cái người nào nợ nhiều là cái người đó, đó sao khổ nhiều, nhớ vậy đó. Ông chồng mà nợ cô vợ nhiều là ông chồng khổ nhiều. Bà vợ ở nhà làm gì? Ăn, xem tivi, đi shopping, đi chơi.
Sao giờ này anh chưa về?
Sao giờ này anh chưa về? Ông chồng: dạ anh kẹt xe. Rồi về ở nhà, bắt đầu về xong nấu cơm cho vợ ăn nữa, ăn xong còn bị vợ la nữa, ở nhà chơi thôi, đúng không? Có nhiều chồng khổ vì bà vợ kinh khủng đó. Còn có nhiều cô vợ khổ vì ông chồng là thôi thấy cái cảnh luôn. Có một lần cái cô đó có nói với thầy: thầy ơi sao mà ăn trái quá thầy, khi mà ổng chưa lấy con, ổng hứa ổng thề thốt với con đủ điều, ổng nói là ổng thương con nhất trên đời. Chứ không biết lần có hai vợ chồng nói với thầy câu nè. Anh chồng anh tới nói với thầy: vợ con nói với con câu này nè thầy, nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với anh một câu, tiền anh để ở đâu?
Nghe run run rồi phải không? Đưa đây cho em mau, không em đánh u đầu quá. Sợ. Nghe qua cái nào sợ không? Nghe hai câu đầu có vẻ hạnh phúc quá phải không? Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, nói với anh một câu, tiền anh để ở đâu? Đưa đây cho em mau, không em đánh u đầu phải không? Đưa ra đây cái mật mã tài khoản đây, số tài khoản đây, em cứ lấy đi. Em cứ ở nhà đi, để anh cực khổ bao nhiêu cũng được hết, miễn em đừng bỏ anh. Phải không? Khổ kinh khủng vậy. Cho nên người ta nói câu gì vui vui nha. Cái chủ đề hôm nay thầy giảng là gì? Con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Người ta chế ra câu nè: con là nợ, vợ là oan gia, cha mẹ vợ là khỉ già, anh em vợ là lâu la, chỉ có em gái vợ là tiên nga. Cái này không phải thầy nói, người ta nói. Người ta nói như thế không? Nói cho vui vui vậy để mình thấy cái gì ạ? Cái chuyện vợ chồng á, khi mà đến với nhau là có cái duyên cái nợ. Hồi hôm qua có một cô Phật tử ở Tây Ninh, thầy cũng chưa biết mặt nữa, thì nghe pháp của thầy thôi, thì gọi đến: thưa thầy, dạ thưa thầy, con mới uống thuốc ngủ mà may quá không có chết. Nói: trời ơi sao chị làm gì chị uống thuốc ngủ vậy? Con khổ quá thầy ơi. Chị khổ cái gì chị nói thầy nghe coi, thầy chia sẻ cho, chứ chị đừng có dại dột chị uống thuốc ngủ. Mà đại chúng biết may làm sao không? Cái chị này chị khổ vì chồng quá, chị mới mua cái vị thuốc ngủ thì chị uống đâu mười mấy viên á. Nhưng mà nó hên ở cái chỗ này nè, là lúc mà chị mua thuốc á thì cái mặt chị buồn buồn sao á, Thì cái người bán thuốc người ta cũng bán, nhưng mà người ta bán thuốc loại nhẹ, cho nên uống vô ngất thôi chứ không có chết. Cái sau mà sau đó có người thấy chị bất tỉnh và đưa bệnh viện cứu được, thì chị mới nói thế này, là hai vợ chồng con lúc đầu sống với nhau hạnh phúc được vài năm, khi có đứa con rồi á thì tự nhiên cái ông chồng ông dở trứng lên, con không còn thương con nữa, ông mới đi với người bên ngoài á. Và sau đó thì hai vợ chồng quyết định với nhau là chia tay ly dị rồi. Ly dị rồi mà kỳ lạ là con đi đâu ông cũng làm khổ con hết thôi. Ly dị rồi mà ông vẫn còn làm khổ con khổ quá, bây giờ con biết làm sao á. Mà con cũng thưa thật là tuy ổng đi với người khác nhưng mà con vẫn còn nhớ thương ổng quá, nên là con nghĩ chắc con sống không nổi nữa với cái cảnh này. Vừa rồi con nghĩ đến cái dạ dột, con uống thuốc con chết, tự tử luôn chết đó rồi. May sao thì cái thuốc nó nhẹ quá con không chết. Thầy mới nói, trời ơi tại sao chị lại làm vậy? Thầy hỏi chị nè, lúc chị sinh ra hồi nhỏ, chị sinh ra hai bàn tay trắng đúng không? Dạ đúng rồi. Sau này chị chết đi với trắng hai bàn tay đúng không? Dạ đúng luôn. Cái bản chất của mình sinh ra là hai bàn tay trắng, chết đi là trắng hai bàn tay. Tại sao mình vì một người mà lại đầy đả cái thân của mình như vậy, đúng không? Rồi cũng vì một người như vậy mà mình khổ, gọi là khổ không thể nào chịu nổi rồi, đến nỗi mà phải kết liễu cái mạng sống của mình. Trong khi mình được cái thân người rất là khó, đúng không quý vị? Được cái thân người rất khó, mà mình vì một người như vậy để mình chết như vậy có xứng đáng không? Đó, cho nên thầy mới kể cho cái chị đó một câu chuyện. Câu chuyện này kể về một cái anh này, lúc mà cái thời của anh làm sinh viên ấy, thì anh ta là một người sinh viên không có tài sản, nhưng anh ta học thức thôi. Rồi sau đó anh ta mới kinh doanh và anh ta mới trở thành một người đại gia và mở những cái công ty làm ăn rất là phát đạt. Và chúng biết sau đó kinh tế khó khăn thì công ty của anh ấy mới đổ nợ và mới phá sản. Thì lúc này anh nợ nần nhiều quá, và trong cái bế tắc đó anh ta cảm thấy là những cái bế tắc dồn dập bao nhiêu cái khó khăn đến với mình. Cuối cùng anh ta nghĩ quẩn, anh ta mới tìm đến cái chết. Và anh ta mới định chết bằng cách này, là anh ta ra biển, anh ta tự tử dưới biển, là anh ta đi theo cái bờ biển, anh ta đi theo cái bờ biển thoi thỏi đi xuống đó rồi thôi kệ, nước nó cuốn mình trôi đâu, đi mình chết luôn. Thì hôm đó trời cũng về khuya rồi, tối rồi, khi mà mọi người lên hết rồi thì anh ta mới một con người vô hồn vậy đi từ từ đi xuống bãi biển. Thì đại chúng biết chuyện gì không? Anh ta đang đi như vậy thì anh ta nhìn qua vài chục mét bên kia, anh ta cũng thấy có một cô gái cũng thất thần, cũng thất thểu, cũng như người vô định đang đi về phía trước vậy đó. Anh ta mới nghĩ trời, chẳng lẽ cái chị này cũng tự tử sao, mà nhìn thì cũng trẻ hơn anh. Anh mới chạy qua anh nói, này em làm gì vậy? Em muốn chết. Tại sao em muốn chết? Em khổ quá. Tại sao em khổ? Lúc trước em chưa quen cái anh đó, em hạnh phúc lắm, em tự do lắm. Cái từ ngày em quen ảnh rồi em cũng hạnh phúc hơn được chút. Nhưng mà sau đó bây giờ ảnh bỏ em đi rồi, anh ấy bỏ em đi, tim em mất đi một nửa, em sống mất cái chỗ dựa, và em cảm thấy đời em không thể nào sống thiếu ảnh được nữa, và em quá khổ, bây giờ em chỉ muốn tìm đến cái chết thôi. Để chú biết anh sinh viên này lúc này là đại gia mà bị phá sản rồi, anh mới nói nè, em bình tĩnh hãy nghe anh nói. Lúc trước á, khi em chưa lấy anh này, em có khổ không? Không. Mà bây giờ em không, bây giờ anh đi rồi thì coi như em trở lại cái giây phút ban đầu. Tại sao em lại khổ như vậy? Tự nhiên cái cô nó giật mình nó, đúng rồi, lúc trước mình chưa lấy, chưa quen ảnh thì mình đâu có khổ đâu, bây giờ ảnh đi rồi thì mình trở về cái giây phút ban đầu, khỏe không? Khỏe. Tự nhiên cô sực tỉnh dậy, trời ơi không, quyết định phải sống chứ không chết nữa. Cái khi mà ảnh nói câu đó xong, nó nói sao mình cũng vậy ta, mới nghĩ là đúng rồi, lúc trước khi mình chưa làm ăn được á thì mình cũng chỉ là một anh sinh viên hai bàn tay trắng thôi, bây giờ mình làm ăn đổ nợ rồi, vỡ nợ rồi thì mình cũng còn hai bàn tay trắng như lúc đầu thôi, tại sao lại phải chết? Cái anh sực tỉnh như vậy, cảnh nhắc với mình một câu, ta làm lại từ đầu. Nói đến đây để thầy muốn nói với Phật tử là cái gì? Trong đời của mình á, vợ chồng đúng là duyên nợ với nhau. Nếu không có duyên nợ mình có muốn cũng không được đâu nha. Nếu mình đã có duyên với cái người đó rồi thì bây giờ quý vị qua Mỹ quý vị cũng gặp cái người đó để cưới à, không? Giờ quý vị nhiều khi đó đi ra Bắc gặp người đó ngoài Bắc đó, đi xuống Cà Mau gặp gì đó dưới Cà Mau đó, bao nhiêu người thương mình không thương. Bữa đó đang đi ngoài đường té xe một cái, có một anh tới đỡ xe mình lên, cái nhìn ảnh đá lông nheo mình, cái mình đá lông nheo lại rồi 3 tháng sau cưới luôn. À, cái duyên nó vậy đó. Vừa rồi có một Phật tử của thầy kể, bao nhiêu người thương anh không thương, mà bữa đó có một cô gái té xe, cảnh anh dựng xe giùm cô gái đó thôi. Anh dựng xong cái cô gái đó bị thương á, cái cảm động trước ảnh, mà kỳ là ảnh cũng cảm động trước cái cô này luôn. Thế là hai người xúc động đại. Thế là rồi 3 tháng sau lấy nhau luôn. Cái duyên nó vậy đó quý vị. Cho nên ông bà ta nói câu gì? Cái duyên, cái số, sao? Nó vồ lấy nhau. Mày nhớ đó. Cái người mà có duyên, có số, có nợ nhau rồi thì đi đến đâu cái nó vồ lấy nhau để làm vợ làm chồng. Giờ đọc theo thầy câu này nè. Người sinh lại lấy người sinh. Đọc to lên. Người sinh lại lấy người sinh. Bao nhiêu kẻ xấu rập rình lấy nhau. Đọc lại nha. Người sinh lại lấy người sinh. Bao nhiêu kẻ xấu rập rình lấy nhau. Quý vị hiểu câu này không? Người sinh thì có cái người sinh để gọi là cái nồi nào cái vung nấy. Còn kẻ xấu thì cũng có người xấu lấy mình. Cho nên nếu mình lỡ mình làm thí kiều á, có kim trọng yên tâm ha. Nhưng mà lỡ mình có thì nở thì sao? Có chí phèo, đừng có lo. Đừng có lo ê sắc ế nha, đừng có lo ê sắc ế. Nếu mà mình là chí phèo thì có thì nở, phải không? Mình thí kiều có kim trọng yên tâm. Mình xấu cỡ nào cũng có người thương mình à. Mà đời nhiều khi nó nghiệt ngã lắm quý vị. Đời nhiều khi nó nghiệt ngã. Nghiệt ngã chỗ nào? Có những người tiểu thư lấy tướng cướp. Nhưng vào thời Đức Phật đó rồi. Có nhiều người là giàu có, đẹp trai, thông minh, lấy một cô gái bình thường. À, nó lạ vậy. Cái duyên, cái nợ trong đời vậy. Nhưng mà thầy muốn nói câu này ở đây nè. Vợ là oan gia. Quý vị phải hiểu là chồng nữa nha, chứ không phải là vợ không. Vợ chồng oan gia với nhau là khi nào? Là khi hai người đến với nhau mà nợ nần nhau, mà làm khổ nhau. Thì trong hai người này, cái người nào nợ nhiều thì cái người đó nó khổ nhiều. Vợ nợ chồng nhiều thì vợ khổ vì chồng nhiều. Còn chồng nợ vợ nhiều thì chồng khổ vì vợ nhiều. Khi nào hết khổ? Khi nào? Chia tay từ đây, từ đây em nhé. Chia tay từ đây, đó là chia tay. Nhưng mà nói chia tay á, hết nợ mới chia tay được. Thấy cái điều này. Còn nợ không có chia tay được đâu. Mình khổ vì ổng quá. Anh ơi, anh ký đơn ly dị giùm em đi. Em không chịu nổi anh rồi. Ổng nói không. Em ký đơn ký mình em đi. Nhưng một ngày đẹp trời nha. Thì nói thôi em ký đơn giùm anh cho em ly dị. Cái lúc này mình nói sao? Không, anh đừng có bỏ em. Làm em khổ có gì cũng được. Mẹ đừng bỏ em. Mình còn nợ ổng là không bỏ được đâu. Nhưng mà cuộc đời nhiều khi nó chớ treo vậy. Nếu mà quý vị có duyên thì mình biết đó là cái duyên nha. Làm sao mà hai vợ chồng cùng tu luôn đó, đó cùng một cái chí hướng thì sẽ bớt khổ. Nên có một triết gia ông nói một câu như thế này: thương nhau không phải là ngồi đó nhìn nhau cùng một hướng. Thầy có hiểu không? Thương nhau không phải là ngồi đó nhìn nhau, mà hãy cùng nhìn về một hướng. Cùng nhìn về một hướng có nghĩa là cái gì? Là hai người có những cái tương đồng với nhau. Ví dụ như là phải nói chồng đi chùa, vợ cũng đi chùa, chồng ăn chay, vợ ăn chay, chồng thích bố thí cúng dường, vợ thích bố thí cúng dường, dễ hạnh phúc không? Dễ. Vợ thích đi chùa, chồng khổ. Vợ thì ăn chay trường,
mà thích ăn cái đồ sống nữa mà mua về khổ không? Khổ lắm quý vị à.
Nên có ăn trái là như vậy đó. Cho nên thôi thì có duyên nợ trong đời này mình trốn được. Nếu mà quý vị có duyên với ai mà lấy làm vợ làm chồng với mình rồi thì làm sao hướng cho cái người đó cùng tu với mình nha. Tốt nhất là sao? Là cùng làm đệ tử Phật, cùng biết tu tập và cùng ứng dụng những lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Thì từ từ mình mở cái oán kết giữa hai người đi. Và như thế nào? Vợ chồng đến với nhau là duyên nợ, mà nó bắt đầu bằng cái tình cảm. Đến một lúc nào đó, khi cái duyên nợ nó hết á, thì mình còn cái gì? Còn cái gì? Còn cái nghĩa. Mình hay dùng cái từ tình nghĩa đúng không? Khi cái tình nó hết thì mình ráng làm sao nó còn cái nghĩa nha. Còn cái nghĩa. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là những cái cử chỉ đẹp, những hành động đẹp, những lời nói đẹp, những suy nghĩ đẹp mà mình dành cho người kia, thì cái đó mình gọi là cái ân nghĩa mình dành cho nhau. Làm sao có thể hết tình nhưng đừng có hết nghĩa. Phải thấy được vậy. Cho nên nhiều người nói vậy nè: tôi nói thiệt, tôi không còn tình cảm gì với anh đâu, chẳng qua còn chút ân nghĩa với anh thôi. Đúng không? Cái nghĩa là như vậy. Đó là mình nói đối với những người bình thường trong xã hội. Đối với một người con Phật thì mình lại phải vượt lên một bước nữa là gì? Trên cái nghĩa là cái từ bi, cái tình thương. Nhưng mà cái tình thương từ bi, đại chúng hiểu không? Ban đầu đến với nhau bằng cái tình nó mong manh, nó dễ vỡ, nó thương ghét, nó thay đổi, nó ích kỷ lắm. Vượt trên cái tình là cái nghĩa. Vượt trên cái nghĩa nữa là cái gì? Là cái từ bi, là cái tình thương. Và cái tình thương lúc này không kẹt vào người đó nữa. Và người con Phật chúng ta là như vậy đó. Đến một lúc nào đó mình nhìn tất cả những người xung quanh mình đều là những cái đối tượng mà mình cần thương hết. Vậy thì ở đây vợ là an gia, chồng là an gia của mình, đó là cái duyên gặp lại ha. Thì giờ lỡ như mình có nợ chồng hoặc nợ vợ của mình đi nữa thì ráng sắp xếp để vị đó cùng bố thí, cùng làm phước, cùng tu tập với mình, để cái nợ nó cũng chuyển thành cái gì? Nó cũng chuyển thành cái nghĩa nha. Để cái nợ đó nó được trả một cách nhẹ nhàng. Chứ mà ổng chửi mình câu, mình chửi lại ba câu, thà rằng chịu khổ cho ông chịu lỗ, rồi kiếp sau gặp nữa trả nợ đâu nữa. Ông hiểu không? Vậy bây giờ cùng ứng dụng một Phật pháp. Giả thích hai vế rồi, bây giờ vế thứ ba. Cửa nhà là nghiệp chướng. Cửa nhà là nghiệp chướng có nghĩa là sao? Cửa nhà ở đây á là muốn nói cái gì quý vị? Muốn nói đến cái vật chất, muốn nói đến cái tài sản, cái vật chất. Con người mình á, khi mình sinh ra đời mình có cái lòng tham. Ở đây có ai đưa tay nói với thầy là con hết tham không? Có không? Dạ con. Con hết tham. Hết tham ít còn tham nhiều. Thật ra không ai mà không còn tham á. Gọi là mình sinh ở cõi dục, quý vị nhớ nha. Cõi mình đang sống là cõi dục giới. Và bản chất của con người mình là từ dục mà sinh ra. Mình thấy vậy để mình biết. Mình sợ. Ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Vì mình sinh ra từ ái dục, cho nên cái bản chất của con người mình là dục và ái. Biết như vậy. Rồi từ cái tham muốn đó, mình tham muốn đủ thứ và tạo những cái ác nghiệp. Ở đây cái khía cạnh này là cửa nhà là nghiệp chướng. Cửa nhà ở đây là nói đến cái cuộc sống vật chất của mình đó quý vị. Cuộc sống vật chất. Một con người của mình mà không biết tu á, là mình hướng đến đời sống vật chất nhiều lắm, đúng không? Và nếu mà mình mất cái vật chất á, mình khổ, nó là khổ ghê lắm quý vị. Có nhiều người mất xe cái là khổ muốn chết, mất tiền cái là chết luôn. Thà gì thì cũng được á, đừng có mất tiền, đừng có mất xe, đừng có mất nhà. Hôm nay thầy xin thưa quý vị, nếu mà một con người của mình chỉ sống với cái vật chất thôi thì mình chỉ ngang với cái gì? Ngang với một con vật. Chúng nghe thấy buồn không? Vì mình sinh ra nè,
mình có hai phần, phần con và phần người. Cái phần con tức là cái phần thú tánh. Cái phần người là cái gì? Những cái đạo đức, những cái tốt trong tâm mình. Còn nếu nói đúng hơn là mình còn cái phần thánh ở trong tâm mình nữa. Nếu mình sống, chỉ sống bằng cái vật chất thôi, thì mình mới ngang ở cái phần con thôi. Và con vật, súc sanh nó sống chỉ có chừng đó thôi. Ăn, duy trì nòi giống, sinh tồn rồi chết, đúng không? Con vật nó cần đó thôi. Nó không có suy nghĩ để biết cái đạo lý để sống cho tốt hơn. Con người mình được gọi là động vật bậc cao. Con người của mình á được gọi là một con người có lý trí. Khi mình biết suy nghĩ, mình không dừng ở cái chỗ vật chất thôi, mà mình vượt lên cái phần vật chất nữa là đời sống tâm linh, đời sống tinh thần. Cho nên quý vị có một cái đời sống tinh thần, có một cái đời sống tâm linh, quý vị có một cái đời sống nương tựa ở cái phần tâm linh của mình, bắt đầu quý vị vượt lên cái phần con, vượt lên cái phần thú tánh. Và nó dễ hiểu lên là cái gì ạ? Là quý vị bắt đầu sống với cái lý trí trong con người mình. Mà cái lý trí thì phải học mới có. Đó, khổ vậy đó. Cái lý trí là mình phải học, phải tu mới có. Còn cái phần bản năng là tự nhiên từ nhỏ cha mẹ sinh ra là nó có rồi, đúng không? Cho nên nếu mà mình không biết tu, không khéo tu á, thì cái cửa nhà là cái nghiệp chướng, nó làm cho mình khổ dữ lắm, có phải không? Đức Phật dạy á, trong cuộc đời này có 5 cái thứ mất mát như thế này. Mất mát thứ nhất là mất mát bà con. Mất mát thứ hai là mất mát tài sản. Mất mát thứ ba là mất mát vì bệnh tật. Mất mát thứ tư là mất mát đạo đức. Mất mát thứ năm là mất mát cái chi kiến. Đức Phật nói rằng 3 cái mất mát đầu tiên là về bà con, về tài sản và về bệnh tật á, mất cái đó sau này mình có chết đi thì vẫn không đọa xuống 3 đường ác. Nhưng nếu mình mất mát cái phần đạo đức và mình mất cái phần chi kiến á, thì sau này mình chết đi mình đọa xuống 3 cái đường ác. Điều đó muốn nói với mình cái gì? Ở cái phần vật chất á quý vị, có thể mất, nhưng mà quan trọng á, mình đừng bao giờ để mất cái đạo đức trong tâm mình. Và đừng bao giờ để mất cái chi kiến. Chi kiến ở đây là cái gì? Chi kiến tức là cái thấy đúng đắn. Nó dễ hiểu là cái chánh kiến, cái thấy đúng, đúng luật nhân quả, đúng tội phước, và mình thấy đúng theo cái tinh thần nhân quả, hay là mình thấy đúng theo cái tinh thần tứ đế đó, thì gọi là có chánh chi kiến. Và sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là khi tâm mình khởi lên những cái tâm niệm tà mà mình không biết đó là những tâm niệm tà. Mình cứ nghĩ đó là đúng. Chúng hiểu không? Khổ cho đời mình là ở chỗ đó đó. Là khi mình khởi lên cái tâm niệm mà sai, nhưng mà mình không biết đó là sai, và mình chạy theo, mình làm theo cái điều sai đó, đó là cái khổ nhất trong đời mình. Và khi mà quý vị nghe được những bài pháp của quý thầy giảng á, đó là một cái cơ hội để quý vị soi rọi lại tâm mình. Đó là một cơ hội để cho quý vị có thể nhìn lại cái con đường của mình tu tập á, nó có đúng hay không. Và thầy cảm thấy rất mừng ở đây là quý Phật tử của mình ở đây đã được nghe rất nhiều bài pháp, đúng không? Và thầy tin rằng sau mỗi bài pháp của quý thầy giảng, mỗi thầy có một cái kiến giải, mỗi thầy có một cái tệ giác khác nhau, và quý vị có thể nắm bắt, quý vị có thể lấy đó làm cái ánh sáng để soi rọi vào trong tâm của mình. Cái tâm của mình nó giống như cái gì quý vị? Nó giống như một cái khu rừng rậm vậy. Giống như khu rừng rậm, mình dùng ánh sáng Phật pháp mình soi vào để mình thấy được cái chỗ nào là có hùm beo nè, chỗ nào có bò cạp rắn rít nè, chỗ nào có ổ gà nè, chỗ nào có này cái kia, tức là cái gì? Chỗ nào còn tham sân si buồn giận nhiều, để mình tu tập mình chuyển hóa nó. Đó, vậy thì cái câu mà con là nợ, vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp chướng á, ông bà ta nói câu này không phải tự nhiên ông bà ta nói đâu. Quý vị nên nhớ ngày xưa á, ông bà mình rất là bình dân, dân dã, đa phần là làm nông, không có phải gọi là văn chương gì nhiều hết á. Nhưng mà ông bà ta đúc kết những cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống đời thường, và cái tệ giác đó nó được biểu hiện qua đâu? Qua những câu ca dao, qua những câu tục ngữ, qua những câu thành ngữ. Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đó là cái gì? Đó chính là cái tệ giác của ông bà mình đó. Và cái tệ giác đó nó đã diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, và ông bà ta thấy đó và đúc kết lại thành những cái câu. Đôi khi mình nghe rất là ngắn gọn, nhưng mà nó bao hàm những cái triết lý ở trong đó. trong đó có cái câu con là nợ, vợ là an gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Thì nghe xong câu này, quý vị biết tại sao con là nợ của mình chưa? Biết chưa? Biết rồi phải không? Bây giờ muốn giải con là nợ là gì? Là mình hoan hỷ trả nợ cho nó, nghe không? Biết nợ là nó đến, nó đòi cho mình khổ. Vậy khi mình biết nó rồi, mình còn cái mong muốn là nó đem cho mình niềm vui nữa không? Mong muốn không? Không. Vì cái nhiệm vụ nó là đem cho mình khổ mà, đừng có mong nó đem niềm vui cho mình nữa, mà mình hoan hỷ trả nợ cho nó đi. Và nếu tốt nhất hướng nó về Phật pháp. Vợ là an gia cũng vậy, vợ chồng có thể là an gia của mình. Nếu mình biết rồi, mình cũng hướng về Phật pháp luôn. Sau này hai vợ chồng vô chùa quy y hết là tốt nhất. Quy y cùng biết tu tập, và từ từ cái nợ đó nó sẽ được trả từ từ, mà mình trả rất là nhẹ nhàng. Thật ra thì ta không thể nào trốn nợ được hết đó. Nhưng mà bây giờ mình học cái cách trả nợ cho nhẹ nhàng, đúng không? Nợ thì không trốn được rồi, mình học cái cách để mình trả nợ cho nhẹ nhàng. Còn cửa nhà là nghiệp chướng có nghĩa là sao? Là những cái cửa nhà đó là nói về cái đời sống vật chất của mình. Nếu mà mình không khéo tu, mình không khéo thấy á, thì những cái vật chất nó có thể làm cho mình tạo bao nhiêu cái ác nghiệp để có một cái vật chất nào đó. Có những con người vì một phút tham tiền mà mình tạo một cái tội mà ân hận cả một kiếp người không hết được. Quý vị có thấy như vậy không? Có những người chỉ vì một phút tham lam tạo một cái ác nghiệp cả một đời hối hận chuộc lại không kịp, quý vị. Có những một phút mình tham thôi, mình tạo một cái ác nghiệp, thầy nói 10 kiếp mình trả quả báo cho địa ngục luôn. Nó khổ như vậy nếu mà mình không biết tu. Và nên cửa nhà là nghiệp chướng, cái vật chất, cái tâm mình là sống vì cái bản năng mà cái tham từ nhiều kiếp đến nay rồi. Cho nên ta hiểu được cái điều này, ta sống cái đời sống vật chất nó có thể mất đi, nhưng có một cái quý vị đừng bao giờ để cho nó mất, đó là cái gì? Đó là cái đạo đức, nhớ không? Hồi nãy thầy nói đó, trong năm cái Đức Phật nói mất mát, thì mất về bà con, mất về tài sản và mất mát về bệnh tật chưa phải là đáng nói đâu. Mất hai cái này mới đáng nói, tức là mất đạo đức và mất cái phần tri kiến mới đáng sợ. Đừng có để cho mình mất cái đạo đức, không? Đừng có để cái niềm tin nơi Phật pháp của mình vì một cái nhân duyên nào đó, vì một cái lý do nào đó mà mất cái đạo đức. Cái đó mới là cái khổ trong đời mình. Cho nên mình hứa với Phật là: con xin hứa với Đức Thế Tôn, con biết là trong nhiều kiếp con đã tạo rất nhiều cái ác nghiệp, và bởi những cái ác nghiệp đó con sinh ra trong cuộc đời này, bao nhiêu là trái ngang, bao nhiêu là an nghiệp, bao nhiêu là nghiệt ngã, và bao nhiêu là nghiệp chướng nó đến trong đời con. Và con biết rằng dù con có trốn chạy đi đâu thì cũng không thoát khỏi các nghiệp đó. Nhờ những giáo lý Đức Thế Tôn dạy, con biết chấp nhận và con hoan hỷ trả nợ. Con trả nợ một cách nhẹ nhàng, một cách hoan hỷ, và con không vay nợ thêm nữa. Có người con Phật là trả nợ vậy đó, là trả nợ một cách nhẹ nhàng, một cách hoan hỷ và không vay nợ thêm nữa. Đại chúng hiểu không? Cái người tu của mình á, thường thường quý vị tu á, là có tiến bộ á, nhưng mà khổ không sao? Tiến một bước lùi ba bước. Khổ vậy đó. Mình tiến một bước mình lùi ba bước. Ví dụ ngày hôm nay vô chùa Xá Lợi tu có phước không? Nếu có dễ hiểu đi, hình dung ngày hôm nay mình tu được một ly phước đức vậy nè. Nhưng mà sau khi tu ngày hôm nay xong, về nhà gặp đủ thứ chuyện, chửi chồng chửi con, tạo cái ác nghiệp gì đó, bắt đầu mất ba ly nước phước đức. Có nghĩa là mình bòn phước hoài mới được có một ly rồi. Xong rồi mình vì giận hờn cái gì đó, trong một phút nông nổi giận hờn, cái mình nói một câu ác độc gì đó, mất hết ba ly nước phước đức. Đó rồi thôi thì chiều hôm nay gửi đến đại chúng bài pháp thoại có cái chủ đề, một cái câu mà ông bà ta hay nói là: con là nợ, vợ là an gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Để mong sao quý vị có một cái nhìn một chút ha, về nhân duyên, về nghiệp chướng trong đời, để lòng chúng ta được cởi mở nhẹ nhàng, và đón nhận nếu như có nợ ai thì trả cho nhẹ nhàng nha, và đừng có vay nợ thêm nữa. Rồi bây giờ thầy dành cho quý Phật tử 15 phút để chúng ta đặt câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.